Trong phòng duyệt chỉ còn tiếng máy điều hòa và vệt sáng xanh chạy trên bàn điều khiển. Lê An Nhiên nghe đến khoảng lấy hơi quen thuộc thì bất giác ngẩng đầu. Cô giơ tay xin dừng, nhưng không nói rằng ai đã sửa hay sửa bằng cách nào. Cô chỉ yêu cầu phát lại đúng đoạn ấy trong căn phòng kín, với những người đã có quyền nghe. Một sai lệch có thể được nhận ra bằng tai, nguyên nhân của nó thì chưa. Lần phát thứ hai không làm cảm giác ấy biến mất. Nhưng trí nhớ nghề nghiệp, dù sắc đến đâu, vẫn không phải hồ sơ phiên bản. Cô không nhắc đến nội dung làn điệu và cũng không đề nghị mở thêm bản thu. Thay vào đó, cô yêu cầu truy xuất mốc tạo tệp đầu ngày. Nếu ký ức của cô đúng, dấu vết phải tồn tại trong hệ thống. Nếu không, cô sẽ phải chấp nhận mình nghe nhầm. Ở lần nghe tối thiểu tiếp theo, chỗ hụt không còn đứng một mình. Ngay sau nó, lớp bè xuất hiện với một nhịp xung nền khác lớp giọng chính, như thể hai căn phòng vô hình vừa bị ép sát vào nhau. Lê An Nhiên không cần nghe thêm lời hát để nhận ra độ lệch ấy. Cô ghi thời điểm, vị trí tương đối và đặc tính âm phòng, tuyệt nhiên không ghi tên người thao tác. Nó chưa phải lời buộc tội. Khi thanh phát chuẩn bị chạy tiếp, Lê An Nhiên đặt bàn tay lên nút dừng. Cô yêu cầu giữ nguyên bản đang duyệt, không chuyển nó sang gói triển lãm và không tạo thêm kết xuất từ phiên này. Trần Khải Minh nhìn đồng hồ treo tường, nhắc lịch khai mạc đã khóa, còn Vũ Thanh Hà hỏi cô đang dựa vào thẩm quyền nào. Quyết định ấy chặn bản ghép lại, đồng thời đẩy cô ra trước sức ép tiến độ.